Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc nhân lễ Giáng sinh năm 2016. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Tình đã đến sao hoa đất trời, tình đã đến khơi nguồn sống vui, tình Chúa quá cao vời, tựa vầng dương chiếu soi nhân gian bao đời, ngập tràn trong năm mới. Chúa đến phá tan đêm tối ngàn đêm, dẫn lối ta về hạnh phúc trong đời. Tình đã đến cho em và tôi, tình đã đến với con tim được đổi mới, cho anh cho em đường đi tới quê trời, dù có xa xôi cuối đường ngày vẫn đợi tôi, ân tình chẳng khi nào ơi, vinh danh ngôi cha tạo trời đất, vinh danh ngôi con đã giáng thế.
Lệ Thánh Tê-pha-nô tử đạo tiến khởi. Bài trích phúc âm theo Thánh Mát-theo, chương 10 từ câu 17 đến câu 22. Ngày ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì ta, chúng con sẽ bị điều đến trước vua quan để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái chống đối cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi." Quý vị và các bạn thân mến, Công đồng Vaticano II đánh giá thế giới ngày nay là một thế giới vừa muốn loại trừ Thiên Chúa lại vừa khao khát Thiên Chúa. Lịch sử cứu độ cũng chứa đựng cả những sự phản bội lẫn sám hối của con người trong tương quan với Thiên Chúa. Ngay từ đầu, tổ tông loài người đã loại trừ Thiên Chúa và vì thế chuốc lấy đau khổ và sự chết. Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc con người, ấy mà thế gian lại tiếp tục loại trừ và bắt hại Chúa. Ngay khi còn trong lòng mẹ, người ta đã xua đuổi Chúa ra khỏi quán trọ, để Chúa giáng sinh trong chuồng bò hôi thối. Rồi khi được mấy tháng tuổi, thế gian mà đại diện là vua Herode cũng tiếp tục tìm cách giết Chúa. Rồi dọc dài trong suốt hành trình rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa lại tiếp tục bị thế gian loại trừ và giết chết. Thế nhưng, những ai nhận ra Chúa, biết đón nhận Chúa thì sẽ lãnh nhận được ơn cứu độ. Ngay sau lễ mừng Chúa Giáng sinh đầy vui vẻ, thì hôm nay giáo hội cho chúng ta thấy một con người như thế, một con người đã hoàn toàn thuộc về Chúa, dù thế gian bách hại nhưng vẫn trung thành theo Chúa đến cùng. Đó là Thánh Tê-pha-nô, vì tử đạo tiên khởi. Chúa Giêsu đã nói, nếu họ đã bắt bớ thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Cũng như Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian bằng tình yêu, thì Thánh Tê-phan-ô cũng đã nhờ chính tình yêu mà đạt được chiến thắng và lãnh nhận ơn cứu độ. Vì yêu mến Thiên Chúa và giáo hội, nên dù bị ngăn cản đe dọa, thánh nhân vẫn tiếp tục rao giảng tin mừng. Vì yêu mến, thánh nhân đã tranh luận với những người lầm lạc để họ biết đường sửa chữa hầu trở về với được ngay nẻo chính. Và cũng vì yêu mến, thánh nhân đã biết nói lời tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ ném đá giết mình. Thánh Phaolô, người chứng kiến cảnh giết hại Thánh Tê-phan-ô, sau này được Đức Kitô quy phục, đã nói về đức mến như sau. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Lạy Chúa, vì yêu mến mà con Chúa đã xuống thế làm người để cứu độ chúng con. Xin giúp chúng con cùng biết can đảm bước theo Chúa trên con đường yêu mến ấy. Amen.
Tình đã đến sao hoa đất trời, tình đã đến khơi nguồn sống vui, tình Chúa quá cao vời, tựa vầng dương chiếu soi nhân gian bao đời, ngập tràn trong năm mới. Chúa đến phá tan bên tội lầm, dẫn người ta về hạnh phúc đời. Tình đã đến cho em và tôi, tình đã đến với cho em đường đi tới quê trời, dù có xa xôi cuối đường ngài vẫn đợi ơi, ân tình chẳng khi nào ơi, vinh danh ngôi cha tạo trời đất, vinh danh ngôi con đã giáng thế, ca tụng mừng Chúa Thánh Linh Chúa thương muôn đời, cho bao con tim được đổi mới, cho anh cho em đường đi tới quê trời, dù có xa xôi cuối đường ngài vẫn đợi tôi, ân tình chẳng khi nào ơi, vinh danh ngôi cha tạo trời đất, vinh danh ngôi con đã giáng thế, ca tụng mừng Chúa Thánh Linh, an bình đổ xuống ngàn nơi, loài người Chúa thương muôn
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hưởng nếm ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha Francisco đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng Thánh lễ Giáng sinh cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô tối thứ Bảy 24 tháng 12 vừa qua. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, ân huệ của Thiên Chúa đã xuất hiện cho chúng ta, đó là hài nhi Giê-xu, tình yêu nhập thể của Thiên Chúa. Đêm Giáng sinh là một đêm vinh quang và an vui, vì từ nay và cho đến luôn mãi, Thiên Chúa chúng ta, đấng vĩnh cửu, đấng vô tận, là Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngài không xa cách, chúng ta không phải tìm kiếm Ngài trong các quỹ đạo trên bầu trời hay trong một ý tưởng thần bí. Ngài ở gần, Ngài đã làm người và sẽ không bao giờ tách rời khỏi nhân loại nữa, đã trở thành của Ngài. Đó là một đêm ánh sáng chiếu soi những ai đi trong tối tăm, ánh sáng đã hiện ra và bao trùm các mục đồng Bethlehem. Các mục đồng khám phá ra rằng một trẻ em đã sinh ra cho chúng ta và họ hiểu rằng tất cả vinh quang, tất cả niềm vui và tất cả ánh sáng đó tập trung vào một dấu chỉ thiên thần đã chỉ cho họ. Các ngươi sẽ tìm thấy một trẻ quấn tã nằm trong máng cỏ. Đây luôn luôn là dấu chỉ để tìm thấy Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không sinh ra trong lâu đài vua chúa, trong các hào nhoáng bề ngoài hay trong quyền bính, nhưng trong sự nghèo nàn của một hang bò lửa, trong cái đơn sơ của cuộc sống, trong cái bé nhỏ gây kinh ngạc. Và để gặp được Ngài, cần phải đi tới đó, nơi Ngài ở. Cần phải cúi mình xuống, phải trở thành nhỏ bé. Hài nhi Giáng sinh gọi hỏi chúng ta. Ngài kêu mời chúng ta từ bỏ các ảo ảnh phù vân để tiến tới điều nòng cốt, khước từ các yêu sách không thể thỏa mãn, vứt bỏ đi sự bất mãn đời đời và nỗi buồn vì có cái gì đó sẽ luôn luôn thiếu trong cuộc sống. Thật là tốt bỏ đi các điều ấy để tìm lại hòa bình, niềm vui và ý nghĩa cuộc sống trong sự đơn sơ của Thiên Chúa Hải Nhi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, chúng ta hãy để cho Hải Nhi nằm trong máng cỏ gọi hỏi chúng ta, nhưng chúng ta cũng hãy để cho mình bị gọi hỏi bởi các trẻ em ngày nay không nằm trong một chiếc nôi và được tình yêu thương của một bà mẹ và một người cha vuốt ve, nhưng nằm trong các máng cỏ phẩm giá tối tăm, trong hầm trú dưới lòng đất để tránh bom đạn, trên vỉa hè của một thành phố lớn, dưới lòng một con thuyền đầy người di cư. Chúng ta hãy để cho mình bị gọi hỏi bởi các trẻ em không được sinh ra, bởi các trẻ em khóc vì không có ai thỏa mãn cái đói khát của chúng, bởi các trẻ em trong tay không cầm đồ chơi nhưng cầm khí giới. Đức Thánh Cha khẳng định, mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm của niềm hy vọng và của buồn thương. Nó đem theo mùi vị của sự buồn sầu, vì tình yêu không được đón nhận, sự sống bị gạt bỏ. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã tìm thấy các nhà cửa đóng kín, nên đã phải đặt Chúa Giê-xu nằm trong một máng cỏ, vì không có chỗ trọ cho các ngài. Chúa Giê-xu sinh ra đã bị vài người khước từ, và trong sự thờ ơ của nhiều người khác, cả ngày nay nữa cũng có thể có cùng sự dửng dưng ấy. Khi lễ Giáng sinh trở thành một ngày lễ, trong đó các tác nhân là chúng ta thay vì là Chúa, khi các ánh sáng của thương mại ném vào trong bóng tối ánh sáng của Thiên Chúa, khi chúng ta mệt nhọc vì quà tặng và vô cảm đối với ai bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Tuy nhiên, Giáng sinh có một mùi vị của niềm hy vọng, bởi vì cho dù các bóng tối của chúng ta, ánh sáng của Thiên Chúa vẫn rạng ngời. Ngài sinh ra tại Bethlehem, có nghĩa là nhà của bánh. Xem ra, Ngài muốn nói với chúng ta rằng, Ngài sinh ra như bánh cho chúng ta. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Ngài đến trong thế giới chúng ta để đem đến cho chúng ta tình yêu của Ngài. Ngài không đến để ngấu nghiến và chỉ huy, nhưng để nuôi dưỡng và phục vụ. Có một sợi dây trực tiếp nối liền máng cỏ và thập giá, nơi Chúa Giê-xu sẽ là bánh bị bẻ ra. Đó là sợi dây trực tiếp của tình yêu tự trao ban và cứu rỗi chúng ta, ban ánh sáng cho cuộc sống chúng ta, ban hòa bình cho con tim chúng ta. Các mục đồng là những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội đã hiểu điều đó trong đêm Giáng sinh. Chúng ta hãy cùng với họ bước vào trong lễ Giáng sinh đích thực. Chúng ta hãy đem đến cho Chúa Giê-xu điều chúng ta là, các gạt bỏ bên lề, các vết thương không lành của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, như thế, trong Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ nếm hưởng được tinh thần đích thật của Giáng sinh, đó là vẻ đẹp được Thiên Chúa yêu thương. Cùng với mẹ Maria và cha Thánh Giuse, chúng ta đứng trước máng cỏ, trước Chúa Giêsu sinh ra như bánh cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu khiêm tốn vô biên của Ngài và nói với Ngài tiếng cảm ơn vì đã làm tất cả những điều đó vì con. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Chủ tịch nước Việt Nam viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Chiều thứ Sáu, 23 tháng 12 vừa qua, ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Việt Nam đã đến thăm nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Trong buổi thăm viếng, ông Chủ tịch nước đã bày tỏ niềm vui chung và gửi lời chúc mừng Giáng sinh cùng năm mới đến Cộng đoàn Tín hữu Công giáo. Đón tiếp vị Chủ tịch nước có Linh mục Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, cha sở nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, các linh mục phụ tá của Ngài, đại diện các đoàn thể trong Tổng giáo phận và giáo dân trong giáo xứ chính tòa Sài Gòn. Sau khi bắt tay Linh mục Tổng đại diện và nhận bó hoa tươi thắm từ một đại diện giáo dân, ông Trần Đại Quang tiến vào nhà khách của giáo xứ, thăm hỏi các tín hữu đang chờ đón ông tại đây. Cha sở giáo xứ chính tòa đã trân trọng chào mừng vị chủ tịch, vắn tắt trình bày về giáo xứ, mô tả những nét đẹp độc đáo, cũng như sự xuống cấp nghiêm trọng và công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà sắp được thực hiện. Tiếp lời cha sở, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa cảm ơn ông Chủ tịch nước Việt Nam đã đến thăm, đồng thời nói lên vai trò của nhà thờ Đức Bà và sự ân cần quan tâm của nhà nước đối với việc trùng tu ngôi thánh đường cổ kính này. Trong lời đáp từ, vị Chủ tịch nước đã gửi đến các chức sắc cũng như toàn thể tín hữu Công giáo Việt Nam đang chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ông xác định, nhà thờ Đức Bà không chỉ là nơi thờ phượng của người Công giáo mà còn là nét đẹp kiến trúc đặc sắc của thành phố và của cả nước. Vì thế, ông Chủ tịch nước mong các ban ngành của thành phố sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trùng tu. Ông nói lên niềm xúc động được gặp các tín hữu Công giáo tại giáo xứ vào dịp lễ trọng này. Ông nhắc đến những phát triển đạo đời và mong đồng bào Công giáo phát huy lòng yêu nước, đồng hành với dân tộc, đóng góp nhiều vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Linh mục Tổng đại diện Hồ Văn Xuân đã thay mặt cộng đoàn cảm ơn ông Chủ tịch nước và bày tỏ những ước mong xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình. Cuộc viếng thăm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn của Chủ tịch Trần Đại Quang đã kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Trung Quốc tỏ ra dịu giọng với tòa thánh. Phát ngôn viên ngoại giao Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh, tuyên bố rằng Trung Quốc thành thực muốn cải tiến quan hệ với Vatican. Trong cuộc họp báo hàng tuần hôm 21 tháng 12 vừa qua, một vài ký giả đã hỏi bà Hoa Xuân Oánh xem đâu là những tín hiệu tích cực để cải tiến quan hệ với Vatican. Bà Hoa Xuân Oánh trả lời rằng, chính phủ Trung Quốc theo một nguyên tắc rõ ràng và trước sau như một trong việc thương lượng về quan hệ với Vatican. Phía Trung Quốc luôn thành thực trong việc cải tiến quan hệ với Vatican và không ngừng làm việc với Vatican để tiến tới mục đích chung ấy, và thúc đẩy tới một tiến bộ mới trong việc cải tiến quan hệ song phương, thăng tiến những cuộc đối thoại xây dựng. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 22 tháng 12 vừa qua nhận xét rằng, có lẽ đây là lần đầu tiên câu trả lời cho một nhận xét của Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc được đón nhận mà không có những phản ứng giận dữ từ phía Trung Quốc và không lặp lại những câu cố hữu về quan điểm của chính phủ Bắc Kinh về giáo hội, như lặp lại các nguyên tắc, giáo hội tự trị, tự lựa chọn, tự truyền chức giám mục. Cách đây ít ngày, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, nhắc đến vụ công an nhà nước Trung Quốc dùng võ lực để giám mục bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông là Lôi Thế Anh, giám mục Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, can dự vào việc truyền chức giám mục tại Thường Đức và Tây Sương. Ông Greg cũng ám chỉ tới Đại hội các đại biểu Công giáo Trung Quốc sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 30 tháng 12 này là điều không thể dung hợp với đạo lý Công giáo, và nhiều giám mục được Tòa Thánh công nhận cũng bị bó buộc phải tham dự. Ông Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói thêm rằng, Tòa Thánh mong muốn được thấy những tín hiệu tích cực từ phía chính phủ Trung Quốc để tín nhiệm nơi cuộc đối thoại giữa hai bên và hy vọng một tương lai đoàn kết và hòa hợp mà không vi phạm tự do tôn giáo. Hãng tin Asia News cũng trích thuật nhận xét của một số linh mục ở Trung Quốc. Theo đó, sự dịu giọng khác thường của bà Hoa Xuân Oánh có lẽ là một toan tính không mở thêm mặt trận căng thẳng trong quan hệ với nước ngoài từ phía Trung Quốc. Tin Đức Quốc. Hội Nhi đồng Truyền giáo Đức Quốc hát thánh ca giúp trẻ em nghèo khổ. Mang lời chúc lành là lời chúc lành, cùng nhau cho thụ tạo, ở Kenya và khắp thế giới. Đây là khẩu hiệu năm 2017 của Hội Nhi đồng Truyền giáo Đức. Như mọi năm, năm nay là lần thứ 59, các ngôi sao ca nhạc của hội sẽ hát thánh ca trên các nẻo đường ở Đức. Các em thiếu nhi mặc trang phục truyền thống của ba vua với ngôi sao và các bài hát. Các em đi đến các gia đình trong những ngày Giáng sinh và trong dịp đầu năm mới. Có khoảng nửa triệu trẻ em thuộc các giáo xứ công giáo ở Đức sẽ mang chúc lành C+M+B, tiếng Đức nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này, đến các gia đình quyên góp các quà tặng cho các thiếu nhi cùng tuổi với các em đang đau khổ trên thế giới. Việc quyên góp của các ngôi sao ca nhạc này là chương trình tương trợ lớn nhất trên thế giới, cho phép các trẻ em giúp đỡ những người nghèo khổ cùng tuổi các em. Tham gia vào chương trình năm 2017 này, Hội Nhi đồng Truyền giáo Đức nhận thức tầm quan trọng của sự dấn thân của các em cho các trẻ em chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự thay đổi khí hậu. Các tài liệu giải thích về vùng Turkana, nơi nghèo khổ và xa xôi nhất của Kenya, được chuẩn bị cho việc linh động truyền giáo giữa các em, đưa ra những hậu quả của thay đổi khí hậu cho những người có ít trách nhiệm. Giám đốc quốc gia của các hội truyền giáo giáo hoàng và nhi đồng truyền giáo nhấn mạnh rằng, với sự dấn thân của mình, các thiếu nhi Đức xây dựng những nhịp cầu với trẻ em trên khắp thế giới. Ngày 14 tháng 11 vừa qua, khi tiếp đội tuyển bóng đá quốc gia của Đức, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến tầm quan trọng của sự dấn thân của các em. Đức Thánh Cha nói, Cha đặc biệt biết ơn sự trợ giúp của chúng con cho các ngôi sao ca nhạc, những thiếu nhi trao tặng sự giúp đỡ cụ thể cho các trẻ em và những người trẻ ở các quốc gia nghèo nhất. Chương trình này cho thấy cách thức có thể cùng nhau vượt qua những rào cản dường như không thể vượt qua được đang trừng phạt những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Cũng bằng cách này, các con đóng góp vào việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Tin Vatican. Thông điệp của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về vụ thảm sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lời chia buồn của Ngài với gia đình viên đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn chết bởi một cảnh sát viên trong một cuộc triển lãm nghệ thuật. Đại sứ Kalov trước đây đã từng phục vụ tại Bắc Triều Tiên. Trong một thông điệp gửi đến Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Giáo Hoàng đau buồn khi hay tin về cuộc tấn công bạo lực ở Ankara dẫn đến cái chết của đại sứ Andrei Kalov. Đức Thánh Cha bảo đảm với nhân dân Liên bang Nga những lời cầu nguyện của Ngài và tình đoàn kết trong lúc khó khăn này. Sau đây là toàn văn điện văn của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Thưa Ngài Vladimir Putin, Tổng thống Liên bang Nga. Đức Giáo Hoàng Francisco đau buồn khi hay tin về cuộc tấn công bạo lực ở Ankara dẫn đến cái chết của đại sứ Andrei Kalov. Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn đến tất cả những ai than khóc trước cái chết này, đặc biệt là các thành viên trong gia đình đại sứ Kalov. Phó thác linh hồn người quá cố trong tay Thiên Chúa Toàn Năng, Đức Thánh Cha Francisco bảo đảm với Tổng thống và tất cả dân chúng Liên bang Nga những lời cầu nguyện và tình đoàn kết của Ngài vào thời điểm này. Ký tên Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Tin Paris, Pháp Quốc. báo cáo mới về số ký giả bị giam cầm trên toàn thế giới gia tăng trong năm 2016. Hôm 13 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Ký giả Không Biên Giới có trụ sở tại Paris, thủ đô nước Pháp, đã công bố báo cáo thường niên 2016. Theo đó, con số các ký giả bị giam cầm trên toàn thế giới gia tăng trong năm nay. Trầm trọng nhất là tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có hơn 100 ký giả và người cộng tác trong ngành truyền thông đang bị cầm tù. Báo cáo của Ký giả Không Biên Giới cho biết, hiện nay có 348 ký giả bị giam cầm trên toàn thế giới, tức là tăng 6% so với năm ngoái. Đặc biệt, số ký giả chuyên nghiệp bị hạ nhục tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng gấp 4 lần kể từ sau cuộc đảo chánh hụt hồi tháng 7 vừa qua. Con số các nữ ký giả bị bắt giam gia tăng đến 4 lần, từ 5 người hồi năm 2015 lên đến 20 người trong năm nay. Điều này nói lên sự dấn thân của nữ giới trong lĩnh vực báo chí, nhưng đồng thời cũng phác họa hoàn cảnh khó khăn của các nữ ký giả tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, vì 1/3 số nữ ký giả bị bắt giam là tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, ông Christophe Deloire, tố cáo rằng, chỉ trong vòng một năm, chế độ của Tổng thống Erdogan đã xóa bỏ mọi tính chất đa diện của ngành truyền thông và biến quốc gia này thành một nhà tù giam giữ các ký giả trong sự im lặng gần như đồng lõa của Liên hiệp Âu Châu. Sau Thổ Nhĩ Kỳ là Trung Quốc, Iran và Ai Cập. Chỉ riêng tại ba quốc gia này có hơn 2/3 tổng số các ký giả bị tống giam trên toàn thế giới. Trong một tuyên ngôn, Tổ chức Ký giả Không Biên Giới yêu cầu ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ định một đại diện đặc biệt lo về an ninh của các ký giả trực thuộc Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Báo cáo của Ký giả Không Biên Giới cho biết thêm là, trong năm 2016, con số các ký giả bị bắt làm con tin đã sút giảm, từ 61 người trong năm ngoái xuống còn 52, tất cả đều bị bắt làm con tin tại Yemen, Syria và Iraq. Tại hai nước Syria và Iraq, nhóm quân đội nhà nước Hồi giáo IS đang cầm giữ 21 ký giả, đa số là người địa phương. Tin Roma. Thủ phạm vụ Vatilix II đã được Đức Thánh Cha Francisco khoan hồng trả tự do. Linh mục Lucio Vanhejo Banda, cựu thư ký vụ kinh tế của tòa thánh, bị kết án 18 tháng tù giam vào ngày 7 tháng 7 vừa qua về tội tiết lộ tài liệu tài chính mật của tòa thánh, đã được trả lại tự do vào chiều thứ Ba 20 tháng 12 vừa qua. Thông cáo của tòa thánh viết rằng, xét rằng cha Banda đã chấp hành được hơn nửa thời gian hình phạt, Đức Thánh Cha Francisco đã khoan hồng cho cha được tự do có điều kiện. Còn nhớ, ngày 7 tháng 7 vừa qua, tại phiên tòa xét xử vụ rò rỉ tài liệu mật của Vatican, gọi là Vatilix II, Tòa án Quốc gia thành phố Vatican đã kết án Đức ông Banda về tội tiết lộ tài liệu mật về tài chính của Vatican và tuyên án 18 tháng tù. Là người duy nhất bị tuyên xử tù trong vụ án này, cựu thư ký vụ kinh tế đã không kháng án và đã bị tống giam vào ngày 22 tháng 8 để thụ án. Phạm nhân đã bị giam trong xà lim thuộc Sở Hiến binh Vatican. Tòa Thánh giải thích rằng, việc trả tự do cho linh mục này là một biện pháp khoan hồng và lưu ý rằng hình phạt vẫn giữ nguyên. Đồng thời, viên cựu thư ký vụ kinh tế Tòa Thánh được khoan hồng trả tự do có điều kiện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi gia đình giáo phận nhân lễ Giáng sinh năm 2016 do Công Danh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 21 tháng 12 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã có lá thư chung gửi gia đình giáo phận Xuân Lộc nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016. Nguyên văn thư chung như sau. Tòa Giám mục Xuân Lộc, ngày 21 tháng 12 năm 2016. Thư chung gửi gia đình giáo phận dịp lễ Giáng sinh năm 2016. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em rất thân mến, trong niềm hân hoan mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, tôi xin gửi đến mọi người, mọi gia đình, cộng đoàn, giáo họ, giáo xứ, đến các con cái giáo phận đang đi làm, đi học nơi xa hoặc định cư ở nước ngoài, lời nguyện chúc chân thành và yêu thương. Nguyện xin Chúa hài đồng ban cho anh chị em ơn bình an và niềm vui cứu độ mà Ngài đã đem xuống trần gian cho những người thành tâm được Thiên Chúa yêu thương. Mới đây, tôi đi tham dự Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, FABC, được tổ chức tại Negombo, thuộc Tổng giáo phận Colombo, Sri Lanka, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2016. Tham dự đại hội có 137 thành viên, gồm 11 hồng y, 22 tổng giám mục, 53 giám mục, 31 linh mục, 2 nữ tu và 18 giáo dân. Phái đoàn Việt Nam có 5 giám mục tham dự. Đại hội đã diễn ra rất tốt đẹp trong bầu khí thánh thiện và huynh đệ của những người con cái Chúa đến từ khắp nơi tại châu Á. Một điều làm tôi đặc biệt chú ý là lời phát biểu của Đức Hồng Y Manco Ranjit, Tổng Giám mục Colombo, về thành phố Negombo. Ngài nói, tại Negombo, dân chúng đa số là Công giáo, chiếm 70%, còn lại là tín đồ Phật giáo, Hồi giáo và một số tôn giáo khác. Trong suốt 30 năm nội chiến, Negombo không hề có một thiệt hại về nhân mạng và nhà cửa vật chất. Negombo được coi là một thánh địa. Bất cứ ai vào Negombo đều được an toàn. Lời phát biểu trên đây đã làm tôi nghĩ ngay về giáo phận chúng ta và nhớ đến ước mơ mà tôi đã thổ lộ trong thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử của tôi tại nhà thờ chính tòa ngày 31 tháng 5 năm 2016. Ước mơ giáo phận Xuân Lộc chúng ta sẽ là nơi mọi người, kể cả anh chị em lương dân và di dân, đều cảm nghiệm được sự ngọt ngào của lòng thương xót, và không ai không là chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Nhờ đó, người nghèo, người đau khổ, bệnh tật, các cụ già neo đơn, các gia đình tăm tối, những cha mẹ khổ đau vì con cái, sẽ tìm được sự cảm thông và an ủi. Những người lỡ lầm vẫn được đón nhận và khích lệ để hối cải và biến đổi. Hôm nay tôi muốn nhắc lại ước mơ ấy và mong cho lòng thương xót thấm đượm vào tim óc mọi người để ước mơ này trở thành ước mơ chung của cả giáo phận. Hãy cộng tác với tôi và hãy hành động với tôi để biến ước mơ chung ấy thành hiện thực, làm cho giáo phận chúng ta thành thánh địa của lòng thương xót. Xin anh chị em mở lòng đón nhận hài nhi Giê-xu là quà tặng tình yêu của Thiên Chúa, để trở nên sứ giả lòng thương xót cho mọi người, mà trước tiên là chính gia đình mình. Cuộc sống vốn nhiều lo toan vất vả. Mỗi người trong gia đình hãy tôn trọng, cảm thông với nhau, nói với nhau lời cảm ơn xin lỗi, dành cho nhau sự ân cần phục vụ và trao cho nhau những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười tươi vui. Những hành vi, cử chỉ yêu thương đó, dù nhỏ bé, vẫn tạo nên sự ấm áp và gia tăng nghị lực cho nhau. Khi biết cư xử yêu thương trong gia đình, chúng ta sẽ biết sống yêu thương, nhân hậu với tất cả mọi người. Trong những tháng vừa qua, tôi đã đi thăm một số giáo xứ vùng sâu vùng xa, đến với các gia đình nghèo khổ, gặp gỡ các cụ già neo đơn, những người đau yếu bệnh tật và những trẻ em mồ côi, khuyết tật. Một vài cuộc viếng thăm đó đã được ban truyền thông đưa lên trang mạng của giáo phận, có ý mời gọi tất cả gia đình giáo phận và mọi người cùng với những người đang dấn thân trong việc bác ái yêu thương này, quan tâm, nâng đỡ, ủi an các anh chị em đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Nếu mỗi người cùng thắp lên một tia sáng của lòng nhân ái, của lòng thương xót, thì trên mảnh đất của giáo phận chúng ta sẽ bùng lên một ngọn lửa sáng ngời của tình yêu, có sức lan tỏa vào tận hang cùng ngõ hẻm, chiếu soi những nơi tăm tối. Ước chi trên mảnh đất giáo phận Xuân Lộc chúng ta, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, cũng như mọi người thuộc các tôn giáo bạn hay không thuộc tôn giáo nào, mọi tầng lớp xã hội, tất cả đều có lòng với nhau. Mỗi người sẽ tùy khả năng và chức vụ của mình mà thi thố lòng thương xót, xây đắp hạnh phúc cho tha nhân để biến mảnh đất giáo phận Xuân Lộc thành một thánh địa của lòng thương xót. Nơi đây, mọi người đều được đón nhận và sống an lành như cá bơi lội tung tăng trong dòng nước mát, như bầy chim bay lượn và ca hát líu lo trên bầu trời xanh. Tôi tin tưởng ước mơ này sẽ thành sự thực, vì đây là viễn tượng của thế giới Thiên Chúa muốn thực hiện, được loan báo qua lời ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe công bố trong thánh lễ đêm Giáng sinh. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chan chứa niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Tôi xin anh chị em gửi đến tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em ngoài giáo hội Công giáo lời cầu chúc Giáng sinh rất chân thành và mời gọi tất cả cùng chúng ta làm lan tỏa lòng nhân ái, lòng thương xót vào mọi hoàn cảnh sống của mỗi người. Xin mẹ Maria, đấng đã đón nhận và sinh hạ Chúa cứu thế cho nhân loại, chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận Chúa cách xứng đáng. Và xin Đức Mẹ hướng dẫn, để chúng ta biết kín múc nguồn sức sống nơi Chúa Giê-xu, đấng đã xuống thế làm người để nhân loại được sống và sống sung mãn. Thân mến chào anh chị em. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư chung của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi cho gia đình giáo phận nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lịch phụng vụ có ghi một lễ kính mang ý nghĩa rất đặc biệt, nhất là trong xã hội ngày nay. Đó là lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giê-xu, Đức Maria và Thánh Giuse. Trong một học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ này. Lễ Thánh Gia Thất hay Gia Đình Thánh Gia có nguồn gốc từ Canada. Do lòng tôn kính của tu sĩ Francisco de Lavan đối với Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ, năm 1660, Đan viện Thánh Giuse Besilon đã loan báo những phép lạ mà Thánh Giuse và Đức Maria đã thực hiện cho dân chúng vùng đảo Orleans. Tiếp đến, lễ này được thiết lập bởi Đức Giáo Hoàng Leon thứ 13 vào năm 1893 và được cử hành như một lễ không bắt buộc. Kế đó, lễ này được ấn định cử hành vào Chúa Nhật thứ 3 sau lễ Chúa Hiển Linh. Vào năm 1914, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 15 đã chuyển lễ này vào ngày 19 tháng 1. Đến năm 1921, cũng chính Đức Biển Đức thứ 15 ấn định việc cử hành lễ này trong lịch phụng vụ Roma cho tất cả giáo hội theo nghi thức Roma và cử hành vào Chúa Nhật thứ nhất liền sau lễ Chúa Hiển Linh. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 vào năm 1969 đã ấn định lễ này liền sau lễ Giáng sinh và được Công đồng Vaticano thứ 2 tái khẳng định lịch phụng vụ này trong những tuyên bố của Công đồng. Những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch quy định ở số 35 như sau. Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, hoặc nếu không có Chúa Nhật này, thì ngày 30 tháng 12 là lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Theo quy tắc này, lễ kính Thánh Gia Thất năm nay sẽ rơi vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 12. Về ý nghĩa thần học của lễ Thánh Gia Thất, chúng ta có thể nhắc lại tư tưởng Thánh Bộ Nghi Lễ khi ban hành việc mở rộng lễ Thánh Gia Thất cho toàn thể giáo hội vào năm 1921. Sắc lệnh nói như sau. Việc mừng lễ Thánh Gia Thất với một lễ phụng vụ là một điều rất thích hợp và giúp cho việc phát triển lòng sùng mộ đối với Thánh Gia. Ngoài ra, nhờ việc cử hành này mà chúng ta suy niệm và bắt chước các nhân đức của các thành phần thánh thiện trong gia đình Nazareth. Như vậy, việc mừng lễ Thánh Gia Thất có chủ đích thần học là để ca tụng tôn vinh ba đấng thánh trong gia đình Nazareth. Trong khi mừng lễ này, giáo hội cũng muốn nêu gương Thánh Gia cho các gia đình Công giáo chiêm ngưỡng bắt chước, như trong lời nguyện đầu lễ được đọc lên như sau. Lạy Chúa! Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương sáng lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con biết noi gương, để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Hoặc như trong lời nguyện hiệp lễ. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải được cùng Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Việc sắp xếp các bài đọc kinh thánh trong thánh lễ cũng nêu bật giáo huấn của giáo hội về giá trị đời sống gia đình. Trước tiên, bài tin mừng cho ba năm A, B và C là các tường thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong sách tin mừng theo Thánh Matthew và Luca. Nói về việc Thánh Gia trốn sang Ai Cập, Matthew chương 2 câu 13 đến câu 15. Việc dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Luca chương 2 câu 22 đến câu 40. Rồi biến cố trẻ Giêsu lạc mất trong đền thờ. Luca chương 2 41 đến 52. Ba biến cố này nằm trong khung cảnh tôn giáo Do Thái và trong phạm vi gia đình thật rõ ràng. Vai trò của Thánh Giuse và Đức Mẹ được nhận ra trong khung cảnh một gia đình, như các gia đình khác. Còn Chúa Giêsu được mô tả như một người con của gia đình, nhưng người cũng cho thấy người hướng về, và giúp chúng ta hướng về một gia đình cao trọng hơn, trong đó Thiên Chúa là Cha. Tiếp theo là bài đọc 1, được trích từ các sách Cựu Ước, giúp quảng diễn thêm về sứ điệp trong bài tin mừng. Bài đọc 5A, được trích từ sách Huấn Ca. Chương 3, câu 2 đến câu 6, và câu 12 đến câu 14, cho thấy lòng hiếu thảo với cha mẹ, được Thiên Chúa chúc lành. 5B, trích từ sách Sáng Thế, chương 15, từ câu 1 đến câu 6, và chương 21, từ câu 1 đến câu 3, ca tụng lòng hiếu thảo. Và 5C, trích từ sách Samuel quyển thứ nhất, chương 1, từ câu 20 đến câu 28. Mô tả gia đình của Samuel với cha mẹ đạo đức, tuân giữ lề luật Chúa. Cuối cùng, bài đọc 2 là những áp dụng cụ thể sứ điệp tin mừng vào trong gia đình. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse, chương 3, từ câu 12 đến câu 21, nói về bổn phận của từng thành viên trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, được dùng cho năm A hoặc cả 3 năm. Năm B, đọc trích thư gửi tín hữu Do Thái, chương 11, câu 8, câu 11 đến câu 12 và câu 17 đến câu 19. Trình bày gương đức tin của gia đình ông Abraham. Còn 5C, bài trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 3, câu 1 đến câu 2, và từ câu 21 đến câu 24, nói về tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta và giới luật bác ái, và bây giờ, luật này áp dụng vào đời sống gia đình. Lễ Thánh Gia Thất được thiết lập nhằm khẳng định những giá trị đạo đức của gia đình, vốn đang gặp những khủng hoảng ngày càng lớn. Việc Công đồng Vaticano thứ hai đặt lễ Thánh Gia Thất vào tuần Bát Nhật Giáng Sinh cho thấy lễ này có vị trí quan trọng trong mầu nhiệm nhập thể. Đồng thời, qua việc cử hành này, giáo hội muốn làm nổi bật vai trò gia đình công giáo, được gọi là gia đình thánh, và là môi trường đầu tiên đặt nền tảng đức tin và đạo đức cho những người con trong gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin mời Chúa ở lại giữa tâm hồn con, Chúa ơi, không phải làm khách nhưng mà làm chủ tâm hồn của con. Một ông chủ giàu lòng thương xót, một ông chủ nhân ái khoan hồng, một ông chủ nhân lành thương mến con. Khi Ngài ở lại làm chủ tâm hồn của con, ích kỷ ganh ghét tham vọng hận thù chẳng thể sai khiến con. Lợi danh tiền quyền là những món quà Chúa tặng ban để con dùng mà phục vụ như người tôi tớ tin trung. Tâm hồn khi có Chúa tốt lành biết mấy, cuộc đời đẹp biết bao có Ngài bên con dâng trao cuộc đời cho Chúa, xin Chúa giữ gìn, mong Chúa mãi làm ông chủ tốt lành của con mỗi ngày và suốt cuộc đời.
Nếu ai quan tâm đến các đại học công giáo lớn ở Roma, thì không thể không nhắc đến Đại học Angelicum, nay là Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas. Đại học này do chân tước gia thịnh Maria Comie là bề trên tổng quyền thứ 76 của dòng Đa Minh khởi công xây dựng năm 1908. Nhắc đến đại học này, ta ngưỡng mộ một công trình tồn tại hơn một thế kỷ qua, vẫn đã và đang hoạt động tốt đẹp. Đây là nơi đào tạo nhiều nhân lực, tài lực phục vụ cho giáo hội hoàn vũ, cũng như cho dòng Đa Minh, đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho các linh hồn. Chúng ta không chỉ nhớ tới một công trình vật chất được xây dựng do công của chân phước bề trên tổng quyền gia thịnh Maria Comie, nhưng ta còn khâm phục về một vị lãnh đạo có tài có đức, một vị lãnh đạo làm mẫu cho các vị lãnh đạo. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, để họ biết học theo chân phước Maria Comie, lưu tâm đến sứ mệnh giáo dục đào tạo các thế hệ tương lai, lãnh đạo cộng đồng mà mình có trách nhiệm, giúp họ vươn lên hoàn thiện. Chân phước Maria Comie, tên thật là Louis Stanislao Henry Maria Comie, sinh tại Orléans ngày 8 tháng 12 năm 1832. Năm 23 tuổi, Ngài được đón nhận vào dòng Ba Đa Minh và được đặt tên là Gia Thịnh. Năm 24 tuổi, Ngài được thụ phong linh mục và được phép của Đức Giám mục Du Băng Lúc, người gia nhập dòng giảng thuyết tại Phơ La Vigny và tuyên khấn trọng thể năm 27 tuổi. Cuộc đời của chân phước Maria Comie hầu như nắm giữ những nhiệm vụ giáo dục và lãnh đạo. Ngài là ngón tay chỉ mặt trăng để các tập sinh nhận ra mặt trời công chính là Chúa Giêsu. Ngài là vị bề trên lãnh đạo dòng với khẩu hiệu bác ái trong chân lý suốt 12 năm. Ngài được coi là vị tổ phụ lập các hội dòng Ba Đa Minh nữ, giúp chị em mở rộng và phát triển ở nhiều biên cương. Ngài là một tu sĩ quan tâm đến nền tảng đạo đức tu trì, là một nhà trí thức, một dịch giả trung thực, luôn diễn dịch chính xác những tư tưởng và những khuynh hướng của giáo hội vào thời chủ nghĩa hiện đại. Là một bề trên có tầm nhìn rộng mở, Ngài xây dựng Đại học Angelicum. Ngài không chỉ xây dựng cơ sở vật chất, nhưng đào luyện con người hoàn thiện. Sau nhiệm kỳ bề trên tổng quyền, Ngài lui về nghỉ ngơi tại tu viện Thánh Clemente tại Roma và qua đời tại đây, hưởng thọ 74 tuổi. Ngày 20 tháng 11 năm 1994, Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo II đã tôn phong Ngài lên hàng chân phước. Đọc lại tiểu sử của chân phước Gia Thịnh Maria Comie, ước gì chúng ta có được các vị lãnh đạo có tấm lòng, một tấm lòng bác ái trong chân lý, nghĩa là tấm lòng hài hòa giữa công bằng và bác ái, trọng chân lý, trọng nhân nghĩa. Ước gì chúng ta có được các vị lãnh đạo vừa có tài vừa có đức, tài để các vị có một tầm nhìn rộng và xa, đưa đất nước con người tiến lên, đức để các vị không quy về quyền chức, tham nhũng, hành khổ nhân dân, nhưng trở nên gương sáng cho dân noi theo. Ước gì chúng ta có các vị lãnh đạo nhiệt thành, quên mình để phục vụ, sống chính trực ngay thẳng, để họ tạo ra một thế hệ tương lai thật xứng đáng như chính họ ước mong. Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng nhiệm vụ của các vị lãnh đạo thật quan trọng và vất vả biết bao. Chúng con thành tâm cầu nguyện cho các vị lãnh đạo giáo hội, cho Đức Giáo hoàng, cho hàng giám mục, cho các linh mục được nên những vị mục tử như lòng Chúa mong ước, những mục tử có mùi chiên, những mục tử biết hy sinh tính mạng cho đoàn chiên, những mục tử làm cho chiên được sống và sống dồi dào. Xin cho các ngài làm sáng danh Chúa đến quên mình tử đạo như Thánh Stefano mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Chúng con cầu nguyện cho các vị lãnh đạo các quốc gia, biết đặt công ích lên hàng đầu, biết dùng tình yêu để phục vụ trong bác ái và chân lý như chân phước Maria Comie, biết quan tâm xây dựng đời sống tinh thần cũng như phát triển đời sống vật chất cho cộng đồng. Xin cho những nhà lãnh đạo này không đóng khung trong tầm nhìn bé nhỏ, nhưng mở ra với tầm nhìn mới, không tư túi gian tham nhưng quảng đại trao hiến. Xin cho họ có được tấm lòng phục vụ con người, phục vụ công ích như chân phước gia thịnh Maria Comie. Amen.
Khi Ngài ở lại làm chủ tâm hồn của con, ích kỷ ganh ghét tham vọng hận thù chẳng thể sai khiến con. Lợi danh tiền quyền là những món quà Chúa tặng bạn để con dùng mà phục vụ như người tôi cớ tin trời. Tâm hồn khi có Chúa tốt lành biết mấy, cuộc đời đẹp biết bao có Ngài bên con. Con dâng trao cuộc đời cho Chúa, xin Chúa giữ gìn.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.